Tư lượng. Đức Thế Tôn ngự tại Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Ngài Mục Kiền Liên dạy chúng: Có tỳ kheo thỉnh nguyện, mong rằng tôi được tôn giả nói. Nhưng nếu vị ấy không cung kính đón nhận lời chỉ bảo, thì các đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỳ kheo này không đáng được giáo huấn, không nên đặt lòng tin vào người ấy. Thế nào là người khó nói? Tỳ kheo phẫn nộ, hiềm hận, cố chấp, chống đối, chỉ trích, chất vấn vị đã cử tội mình, tránh né vấn đề, nói lảng sang việc khác, không giải thích thỏa mãn hành động của mình. Thế nào là người dễ nói? Những ác tập khí dù khó sửa, nhưng mỗi khi được cử tội, biết mừng rỡ nhận lỗi, nguyện chừa bỏ. Chư hiền, tỳ kheo cần suy xét. Vị này khen mình chê người nên ta không ưa. Nếu ta khen mình chê người, đại chúng hẳn cũng không ưa. Vậy ta phải cẩn thận, chớ có thói khen mình chê người. Các nghiệp xấu khác cũng thế. Chư hiền, tỳ kheo cần phải xét mình. Không biết ta có ác không? Có bị ác chi phối không? Nếu có thì tinh tấn đoạn trừ, nếu không thì vui mừng, ngày đêm tu tập các thiện pháp. Các nghiệp xấu khác cũng thế. Chư hiền, một phụ nữ trẻ tuổi ưa trang điểm thường soi gương. Nếu thấy một vết nhơ trên mặt, liền vội vàng lau sạch. Không thấy bụi bặm chút nào mới vui vẻ. Tỳ kheo cũng vậy, thường đem ánh sáng trí tuệ soi về nội tâm. Thấy có pháp không lành, liền tinh tấn đoạn trừ. Khi thấy rõ ràng đã sạch rồi, thì vui mừng. Thật sự ta đã được điều tốt đẹp, thật sự ta đã được thanh tịnh. Và ngày đêm tu học thiện pháp. Các tỳ kheo nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Tâm hoang vu. Đức Phật ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Tỳ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết tâm tịnh tính, thì vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần. Như vậy là tâm hoang vu thứ nhất. Tỳ kheo nào nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ các học pháp, đối với các đồng phạm hạnh, tâm không hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, phẫn nộ. Những vị này không kiên trì tinh tấn. Như vậy là năm tâm hoang vu. Chưa đoạn tận năm tâm hoang vu mà có sức mạnh trưởng thành, hưng thịnh trong Phật đạo là sự việc không thể có. Tỳ kheo đối với dục không phải không khao khát, đối với tự thân không phải không luyến ái, đối với sắc pháp không phải không tham cầu, ăn cho đến thỏa thuê, sống khoái lạc với ngủ nghỉ. Đây là bốn tâm triền phược. Tỳ kheo trì giới, khổ hạnh, phạm hạnh để cầu sanh về cõi trời. Đây là tâm triền phược thứ năm. Tỳ kheo nào chưa đoạn tận năm triền phược này mà có thể trưởng thành trong Phật đạo là sự việc không thể có. Tỳ kheo tinh cần tu tập bốn như ý túc. 1. Dục thiền định. 2. Tinh tấn thiền định. 3. Tầm thiền định. 4. Tư duy thiền định. Tỳ kheo nào đầy đủ 14 pháp, năm tâm trừ hoang vu, năm tâm trừ triền phược, bốn như ý túc, thì có đủ khả năng phá vô minh, thông thánh đạo, đạt vô thượng an ổn, giải thoát vĩnh viễn các ách phược. Thế Tôn thuyết giảng xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. chọn chỗ ở. Tỳ kheo sống gần một vị nào, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, không được đoạn trừ, vô thượng an ổn không được chứng đạt, những vật dụng cần thiết kiếm được khó khăn thì nên bỏ đi. Nếu những vật dụng cần thiết được cung ứng đầy đủ thì nên từ biệt mà đi. Tỳ kheo sống gần một vị nào, tâm tư chưa được định tĩnh, nay định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, nay đoạn trừ, vô thượng an ổn được chứng đạt, những vật dụng cần thiết kiếm được khó khăn, nên nghĩ rằng ta xuất gia đâu phải vì ăn uống y phục, nên dù khổ cực vẫn gắn theo. Nếu những vật dụng cần thiết được cung cấp đầy đủ thì tỳ kheo nên ở trọn đời, dù bị xua đuổi cũng không đi. Bánh mật. Đức Phật ngự tại thành Ca Tỳ La Vệ. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên giảng cho các tỳ kheo: Chư hiền, sáu căn gặp sáu trần phát sanh sáu thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc. Do xúc mà có thọ, vì có thọ nên có tưởng. Đã có tưởng liền có suy tầm, từ suy tầm ra các hí luận. Vì hí luận nên các vọng tưởng ám ảnh. Nếu không có xúc thì chẳng có tham sân, chẳng có đao trượng, ly gián, vọng ngữ, vân vân. Những pháp bất thiện đều chẳng có. Bạch Thế Tôn, như người đói lả gặp chiếc bánh mật, mỗi miếng đều được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Cũng vậy, tỳ kheo trí tuệ suy tư pháp môn này, mỗi phần đều được hoan hỷ, thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Này A Nan, vì thế pháp môn này nên đặt tên là bánh mật. Hãy như vậy thọ trì. Song tầm. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo: Khi còn là Bồ Tát, quan sát nội tâm, ta chia tâm tưởng làm hai: ác tầm và thiện tầm. Phàm đã là tỳ kheo thì sống không phóng dật, diệt tâm tinh cần. Mỗi khi tư tưởng tìm dục, dục tầm khởi lên. Nếu trí tuệ biết, dục tầm đưa đến tự hại hại người, mở ra phiền não, chướng đường niết bàn, dục tầm sẽ biến ngay. Cứ như thế, tỳ kheo tiếp tục trừ bỏ, xả ly, đoạn tận dục tầm. Sân tầm, hại tầm, vân vân, bất luận ác tầm nào khởi lên, tỳ kheo cũng tinh cần như vậy trừ bỏ, xả ly, đoạn tuyệt. Nếu để những suy tầm này lông bông lan tràn, thì tâm sẽ nặng nề hướng về đường nguy hiểm. Ví như cuối hạ sang thu, lúa trổ hạt, một đồng chăm chỉ đánh bên này, đánh bên kia, ngăn chặn đàn bò, không cho xâm phạm lúa người. Vì sao? Vì một đồng biết rõ, tin chắc, việc này đem đến trách móc, đánh đập, tù tội, có khi đến chết. Tỳ kheo cũng vậy, cần thấy rõ sự uế nhiễm, sự hạ liệt, sự đê hèn, sự nguy hại của các tầm xấu. Đồng thời, tỳ kheo phải thấy sự thanh tịnh, cao quý, giải thoát và đại lợi đại ích của các tầm lành. Ngày đêm suy tư quan sát, nếu không phải về vấn đề ly dục, ly sân, ly hại, vân vân, thì nên sợ hãi. Bởi vì tỳ kheo suy tư quan sát nhiều về việc nào thì tâm khuynh hướng về việc ấy. Nếu tỳ kheo suy tư quan sát nhiều về ly dục, vô sân, vô hại, tâm sẽ nghiêng nặng, khuynh hướng về ly dục, vô sân, vô hại. Mỗi khi suy tư quan sát quá lâu, thân mỏi mệt, tâm dao động, khó được định tĩnh. Tỳ kheo điều hòa hơi thở để trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Ví như ngày mùa đã xong, bao nhiêu lúa thóc đã cất vào kho, một đồng vẫn có phận sự chăn bò. Dù ngồi dưới gốc cây hay đứng ngoài trời, một đồng hằng phải lo bổn phận. Những con bò là đối tượng suy tầm của một đồng, tâm là đối tượng của tỳ kheo. Dõng mảnh tinh tấn, niệm không tán loạn, được an trú, tâm khinh an định tĩnh. Lìa ác, lìa pháp bất thiện, tỳ kheo chứng lần lượt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, đoạn trừ vô minh, chứng túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, vân vân. Chánh tầm giải thoát, ngôn hạnh tịch mạc, tâm trụ diệu minh, chứng đạo vô sanh. Này các tỳ kheo, thí như trong một khu rừng rậm rạp, có một hồ nước thâm sâu và một đàn nai sống kề bên. Một người ác đóng chặn những nẻo lành, mở rộng lối nguy hiểm, đặt mồi chỗ kia, đặt mồi chỗ này. Vì vậy đàn nai hao mòn. Lại có một người lành thương xót đàn nai, mở tất cả những đường an ổn ra, bít đóng đường hiểm lại. Vì vậy đàn nai hưng thịnh. Này các tỳ kheo, hồ nước tiêu biểu các dục, đàn nai là các hữu tình, ác ma khởi các ách nạn, Như Lai đem lợi ích. Đường an ổn là tám chánh đạo, đường nguy hiểm là các tà nghiệp. Mồi này là hỷ và tham, mồi kia là vô minh. Này các tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là mái nhà trống, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta. Cái cưa. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt Ngài nói xấu các tỳ kheo ni, Ngài liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni nói xấu Ngài, các cô liền phẫn nộ, bất mãn ngay. Đức Thế Tôn nghe biết, cho mời Ngài lại dạy rằng: Này Guna, trước mặt ông, nếu có ai đánh chém các tỳ kheo ni, ông phải tập nghĩ, mong rằng tâm ta không biến nhiễm, mong rằng ta sẽ không sân giận, không ác ngữ, chỉ một lòng từ bi. Rồi Thế Tôn quay ra nói với các tỳ kheo: Ngôi rừng Ta La kia bị các dây leo bao phủ. Người coi rừng chặt đứt những dây leo vứt đi, săn sóc những cây khéo mọc. Ngôi rừng do đây hưng thịnh. Các tỳ kheo cũng thế, phải từ bỏ pháp ác, nỗ lực tu tập thiện pháp mới hưng thịnh lớn mạnh trong Phật Pháp. Này các tỳ kheo, thuở xưa trong thành Xá Vệ có một nữ nhân nổi tiếng là Hiền Thục. Nữ tỳ tên là Kali nghĩ rằng: nhờ ta làm việc cẩn thận chu toàn nên chủ ta được tiếng là Hiền Thục, để ta thử xem. Sáng hôm sau, Kali ngủ dậy thật trễ. Nữ chủ quở trách. Hôm sau dậy trễ hơn, nữ chủ phẫn nộ quở trách. Hôm sau dậy trễ hơn nữa, nữ chủ cầm cái then cài cửa đập chảy máu đầu. Kali chạy đến các nhà láng giềng kể lể. Hãy xem bà chủ hiền thục. Các tỳ kheo cũng vậy. Chỉ khi nào bị xúc phạm mới biết có thật ôn hòa không. Này các tỳ kheo, có năm loại ngôn ngữ các ông phải thường dùng: phải thời, chân thật, mềm nhẹ, lợi ích và từ bi. Ví như có người tuyên bố, tôi sẽ phá hoại đại địa. Người ấy đào chỗ này chỗ kia. Này các tỳ kheo, người ấy có thể hủy diệt đại địa được chăng? Bạch Thế Tôn không, bởi vì đại địa thâm sâu vô lượng, người ấy chỉ tự chuốc lấy mệt nhoài. Các tỳ kheo cũng phải học tập như đại địa. Không một ngoại cảnh nào có thể khiến tâm ta biến đổi. Các tỳ kheo chỉ dùng năm loại ngôn ngữ. Với nội tâm lân mẫn từ bi, biến mãn thế gian, quảng đại vô biên, không sân không giận. Này các tỳ kheo, người ta có thể vẽ hình lên hư không được chăng? Bạch Thế Tôn không, vì hư không không thể chất, làm sao vẽ hình lên được? Cũng thế, này các tỳ kheo, các ông phải học tập như hư không. Không một ngoại cảnh nào có thể khiến tâm ta biến đổi. Này các tỳ kheo, ví như có người cầm một bó cỏ khô đang cháy, với ý định đun sôi tất cả nước sông Hằng. Người ấy có thể như ý được chăng? Bạch Thế Tôn không, bởi vì dòng nước sông Hằng chảy không cùng tận. Cũng thế, này các tỳ kheo, các ông phải học tập như vậy. Không một ngoại cảnh nào có thể khiến tâm ta biến đổi. Này các tỳ kheo, dù giặc đến cưa chân các ông, vì thực hành giáo pháp, chúng ta sẽ giữ tâm không biến nhiễm, quyết không thốt lời ác. Chỉ một lòng lân mẫn từ bi, quảng đại vô biên, không sân không giận. Này các tỳ kheo, hãy luôn luôn suy tư đến thí dụ cái cưa này. Các ông sẽ được hạnh phúc an vui lâu dài.